Quỳnh Thị Dền, 84 tuổi. Cụ bà Quỳnh Thị Dền, pháp danh Quảng Khánh, sinh năm 1917, ngụ tại Bình Dương. Lập gia đình khi lên 19 tuổi. Chồng làm nghề đông y, sanh được 5 gái 1 trai. Bà tính tình hiếu thuận, từ hòa, giản dị, ưa bố thí, thích phóng sanh, thương yêu người nghèo khổ, giúp đỡ trẻ mồ côi, nên ai ai cũng đều quý mến. Thuở nhỏ, bà thường theo mẹ đến chùa lễ Phật. Hạt giống Phật Pháp sớm được nảy mầm, bà bắt đầu biết niệm Phật từ đó. Lúc mẹ qua đời, bà tự tay nấu nướng cúng dường 14 vị sư. Năm 1968, chồng mất, bà thủ tiết nuôi con. Bà thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi buồn cũng như khi vui. Khi các con bệnh, bà lại càng tha thiết niệm Phật nhiều hơn. Năm 1978, gia đình bà sang Mỹ. 2 năm sau, định cư tại Sacramento. Đến năm 1990, cả nhà đều quy y Tam Bảo với sư bà Diệu Từ tại chùa Diệu Quang. Trong 10 năm, hằng ngày các con bà đi làm, bà ở nhà một mình, càng chuyên tín niệm Phật. Khi bà bệnh, các con đề nghị bà nên niệm Phật Diệu Sư để uống thuốc. Bà bảo: "Mẹ đã quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Phật nào cũng là Phật, là đấng cao cả thiêng liêng. Phật A Di Đà cũng là đấng y dương." Sau này vì già yếu, bà ít đi chùa hơn trước, nhưng luôn khuyên con cháu đi chùa để nghe pháp, tụng kinh và niệm Phật. Được vậy bà mới vui. Hàng tháng bà còn động viên các con cháu đến chùa để thọ bát quan trai và làm Phật sự, nhất là vào những ngày lễ lớn. Từ sáng là bà đã đánh thức các con dậy về chùa làm công quả, rồi trưa về ngủ tiếp. Vì gia đình bà phát nguyện cúng dường toàn bộ rau cải, làm rau ghém cho Phật tử dự lễ. Riêng bà thì thích đi ngày thường, bởi dễ gặp thầy, sư bà để thưa hỏi về pháp môn niệm Phật. Mỗi lần được gặp riêng thầy, bà mừng lắm. Có bữa nọ đi chùa về, cô quản viên hỏi: "Hôm nay mẹ đi chùa về có mệt không?" Bà khoe: "Bữa nay mẹ cầm tay thầy, mẹ tưởng chừng như đang nắm tay một vị Phật sống. Từ đây về sau, tụi con không nên làm điều gì Phật ý thầy mà mang tội với Phật đó." Ngày 22 tháng 3 năm 2000, giữa đêm thức giấc dậy đi ra ngoài, khi sắp bước trở vô phòng, bà chăm chú nhìn ra cửa sổ, thấy bên ngoài vùng trời đêm bỗng rực sáng và toàn là bông hoa tuyệt đẹp. Bà bèn hỏi cô con gái lớn: "Sao bông hoa ở đâu mà nhiều quá vậy?" Con bà liền nhìn ra chẳng thấy gì cả, liền đáp: "Đâu có gì đâu." Ngày 7 tháng 5 năm 2000, khi ngủ trưa dậy, bà thuật lại rằng: "Mẹ vừa nằm mơ thấy đi đến một cảnh tuyệt đẹp toàn là hoa, thật là nhiều hoa đẹp." Ngày 18 tháng 5 năm 2000, trong phòng bà xuất hiện một mùi thơm kỳ lạ. Qua hôm sau cũng thế, tựa tựa mùi nước hoa mà không phải. Thường ngày, bà rất thích nghe băng kinh và băng thuyết giảng của sư bà Diệu Từ, đặc biệt là cuốn băng Báo Ân Phụ Mẫu. Nên trước khi ngủ, bà nghe băng, lúc thức dậy thì nằm im niệm Phật. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000, bà còn ngồi nói chuyện vui cười với cháu con. Tâm trí bà rất tỉnh táo. Những lúc mệt mỏi thì bảo người nhà đỡ nằm xuống. Lúc đó bà nằm yên, lép nhép niệm Phật. Con bà ghé sát hỏi khẽ: "Mẹ, mẹ nói gì?" Bà lắc đầu: "Không, để yên mẹ niệm Phật." Nhìn thần sắc biết bà đang mệt và yếu nhiều hơn. Sau khi bàn bạc, các con đưa bà vào nhà thương để truyền nước biển. Vào bệnh viện 11 giờ 30 đêm, ngày 20 tháng 5 năm 2000, bác sĩ khám, y tá xét nghiệm máu và chụp hình phổi. Khoảng 1 giờ sau, bác sĩ cho biết huyết áp bà xuống thấp, trong người thiếu potassium và cảm nên cho trụ sinh vào nước biển. Bà suốt ngày hôm sau, có khi khỏe khi không, thường nằm yên nhắm mắt, miệng lép nhép niệm Phật. Tối 21 tháng 5 năm 2000, khoảng 9 giờ, bà muốn uống thuốc sổ. Con hỏi bà: "Mẹ muốn xin y tá thứ thuốc làm cho phân xốp hay uống nước trái táo đen?" Bà đáp: "Mẹ muốn uống nước trái táo đen." Vài giờ sau, bà đi cầu mấy lần. Đến 5 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2000, đáp ứng lời thỉnh cầu qua điện thoại, ni sư Tịnh Lạc, sư cô Tịnh Minh và cô Quảng Hảo đến bệnh viện thăm bà. Khi ấy bà lên cơn mệt nhiều. Ni sư bảo mọi người chia nhau đứng hai bên giường và đến gần nói với bà: "Chúng tôi niệm Phật A Di Đà cho cụ nghe và cụ niệm theo nghe." Bà tuy mệt nhưng gật đầu mỉm cười, tự sửa lại thế nằm, duỗi thẳng chân ra trông có vẻ thoải mái. Nét mặt không còn thấy mệt nữa. Ni sư và sư cô đồng cất tiếng: "Nam mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật." Tất cả mọi người đều niệm theo. Tới 8:10 tối ngày 22 tháng 5 năm 2000, bà trút hơi thở cuối cùng trong tiếng hộ niệm. Bà hưởng thọ 84 tuổi. Ni sư bảo tất cả niệm Phật liên tục đừng ngừng nghỉ. Được 20 phút sau, ni sư cùng cô quản hảo đồng reo lên: "Phật pháp thật nhiệm màu." Lúc đó da mặt của bà bỗng chuyển sang màu hồng và sáng lên, da căng thẳng ra, mất hết các nếp nhăn mấy phút trước đó, và những điểm lấm tấm trên gương mặt cũng tiêu hết, chỉ còn một màu hồng hào tươi trẻ như người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Vì lúc mất bà há ra để thở, nhưng khi da mặt bà đổi màu hồng thì bỗng nhiên cầm dưới từ từ đưa lên và khép kín miệng lại. Ni sư Tịnh Lạc và sư cô Tịnh Minh từ giả ra về. Mọi người còn lại vẫn tiếp tục hộ niệm. Đến 9:40 tối, lúc ấy cô quản viên đứng kế bên ngang đầu bà, bỗng trông thấy hai trái tay dài ra hơn bình thường. Cô hơi sợ lui ra sau để đổi em cô đứng vào, song đôi mắt vẫn dán vào đấy. Trái tay của bà vẫn còn dài ra. Cô liền khều người chị và quản hào rỉ tay chỉ cho họ xem. Kể từ khi bà mất, lúc mọi người niệm Phật, nhân viên nhà thương tôn trọng vấn đề tôn giáo nên không ai đến quấy rầy. Các con bà và cô quản hảo đồng niệm suốt 12 tiếng đồng hồ. Sau lễ quả táng thu được rất nhiều xá lợi. Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tình Hải sưu tập. Quỳnh Ngọc Tuyết. Bà Quỳnh Ngọc Tuyết ở Chợ Lớn, gốc người Hoa, chồng là Trần Hòa Bình, nguyên chủ trại chim bồ câu Đông Phương Thủ Đức và công ty Đông Phương Mật Ong tại đường Hai Bà Trưng. Vào năm 1979, gia đình bà sang Mỹ định cư theo diện di dân do thân nhân bảo lãnh và ngụ tại Dallas, Texas. Vài năm sau, chồng bà mở tiệm buôn bán. Với kinh nghiệm sẵn có, ông đạt được thành tựu. Buổi trưa nọ tiệm bị cướp, ông bị giết tại hiện trường, lúc ấy 55 tuổi. Nỗi đau vô cùng to lớn, vô cùng bất ngờ thình lình giáng xuống. Bà tuyệt vọng không lối thoát, như đang bước trên ngõ cụt. Nhờ sự giúp đỡ của chùa Phước Quang, sau khi hậu sự kết thúc, thượng tọa Thích Trí Hiền tặng cho bà và ba người con mỗi vị một quyển kinh Địa Tạng, khuyên đừng khóc buồn nữa, hãy về đọc tụng và hồi hướng cho ông Bình. Bà dâng theo. Cơn đau sầu dần dần tan biến. Kế đó bà quy y Tam Bảo, được Pháp Sư Tịnh Không đặt cho pháp danh là Diệu Âm. Từ đó 1991, bà trở nên vui vẻ, bắt đầu ăn chay trường, thường xuyên đến chùa nghe pháp tụng kinh niệm Phật, làm công quả và hân hái tham gia các Phật sự khác. Năm 1992, Tịnh Trung Học Viện được khai mạc. Bà kết bạn với Hàng Quán Trưởng, được bà Hàng Anh khích lệ, phạm vi Phật sự mở rộng nhiều thêm, nhất là thành lập một phái đoàn niệm Phật để trợ niệm cho những người sắp lâm chung. Có lần con bà hỏi: "Ở chùa buồn quá, có gì vui đâu mà mẹ đi hoài vậy?" Bà đáp: "Bây giờ là lúc mẹ vui nhất, sống một cuộc đời có ý nghĩa. Bố của con vô lộn nghề rồi, con đọc kinh nhiều rồi sẽ thấy sự thật." Một ngày nọ, bà dưng bệnh ung thư tử cung. Sau khi phẫu thuật ra viện, bà tiếp tục tu học, công quả như trước. Đến năm 1994, bệnh tái phát. Bác sĩ đề nghị nên làm quan tuyến, nếu không sẽ bộc phát rất nguy hiểm. Bà từ chối. Bà nói với các con: "Tất cả đều là chúng sanh cùng một nhà. Nếu tôi có nợ gia đình họ thì tôi sẽ trả. Tôi không muốn cảnh chia ly. Tôi đã nói với họ rồi, tôi sẽ không làm gì hết, hãy an tâm. Sức khỏe của bà lúc này suy kém nhiều nên ít tới chùa, chỉ ở nhà tụng niệm, lạy Phật, nghe băng giảng pháp mỗi ngày. Thời gian lâu sau, chiều thứ năm, Huệ Nghi, con gái lớn của bà, đi làm về, bà nói: "Hai năm nữa mẹ giảng sanh." Nói xong, bà mỉm cười. Con bà la lên: "Trời ơi, khổ quá mẹ ơi." Đầu năm 1995, bà bị ho. Bác sĩ bảo trong phổi có những đốm nhỏ và cho uống thuốc, nhưng không giảm. Thể trạng suy sụp trầm trọng nên bà không đi ra ngoài nữa. Bạn bè bà con thường ghé thăm. Hôm nọ, qua cơn ho dữ dội, bà nhất quyết: "Vạn duyên buông xuống, vạn ngữ buông xuống, nhất tâm niệm Phật." Có lần bà ôm đứa cháu ngoài 2 tuổi là Tuấn vào lòng và nói: "Bà có bệnh phải đi, không phải chết. Cháu đừng có buồn mà khóc. Khi nào nhớ bà thì cứ niệm một câu A Di Đà Phật." Vì bà bị ung thư nên phải ngủ thật nhiều, cháu ráng học cho giỏi để sau này giúp các sư dịch kinh sách. Từ đó cháu bà không đến thăm bà nữa. Rồi bà đến thăm mẹ. Lúc từ giả, bà nói: "Vú gắng niệm Phật, con về nghe. Từ nay con không đến thăm vú nữa. Nam mô A Di Đà Phật." Đối với bà con, anh em, bạn bè, bà Tuyết từ giả bằng cách mua tặng hình Phật, sâu chuỗi, đèn, chuông mỏ. Bà gửi hình Tây Phương Tam Thánh về Việt Nam tặng cho anh em và gửi qua Cali cho đứa em út tên Quỳnh Hớn Vinh và viết thư như sau: "Lúc này chị ho dữ lắm, nhưng không sao, chị vui vẻ chấp nhận, nghiệp chướng sẽ chuyển. Người càng ngày càng ốm, còn 39 kg, nhưng lòng chị càng ngày càng sáng, cũng nhờ Phật độ cho mình biết đường hướng nào phải đi cho đúng. Vài lời thăm gia đình em, chị Quỳnh Ngọc Tuyết." Trong thời gian này, ba cô con gái thay phiên chăm sóc cho bà. Cô con út phải nghỉ việc, luôn túc trực bên cạnh, giữ không cho ai đến thăm. Theo lời bà dặn, từ chối tất cả các điện thoại, sẵn sàng gánh chịu mọi phật lòng, nhất là đối với những người thân quyến, bằng hữu, không am tường về tịnh môn. Chỉ trừ những pháp sư của Tịnh Trung Học Viện thường đến hộ niệm. Sư cô Mãn Gia và thầy Trí Hiền được vô nhà mà thôi. Bà quyết tâm giảng sanh cực lạc, chặt đứt tất cả tình cảm vật chất. Ngoài con đường giải thoát ra, bà không còn mong muốn gì hết. Bà thường tự nhủ: "Nếu như không dứt tất cả thì mình sẽ đi không kịp nữa." Ngay cả tình bạn đạo, cho dù họ có muốn tụng kinh hộ niệm cho bà cũng từ chối. Bà nhất quyết ra đi, không tiếc điều gì. Bà chỉ bố thí. Bà từng nhắc các con hãy đọc thật kỹ quyển sách Lâm Chung, những điều cần biết, vì mong rằng quý thầy và các con hộ niệm suốt 8 giờ sau khi mình mãn Phật. Cuối năm 1995, mùa Giáng sinh sắp đến, bà bảo con mua tấm thiệp Giáng sinh, hộp kẹo, chocola và viết vài chữ: "Rất cảm ơn bác sĩ. Từ trước tới nay đều do ông chăm sóc trị bệnh tôi. Từ nay trở đi tôi sẽ không tới nữa." Rồi đến phòng mạch trao tận tay bác sĩ và nói: "Tôi rất là cảm ơn." Sau đó phái đoàn bệnh viện tới, bác sĩ gửi rất nhiều loại thuốc. Khi họ ra về, bà căn dặn các con: "Lấy thuốc cất đi để dành, sau khi mẹ đi rồi mới đem trả lại cho cô y tá, vì thuốc này có thể trị bệnh cho người khác, còn mẹ tự biết bệnh của mẹ không còn cách nào chữa được nữa." Từ từ bà yếu hơn, càng ốm hơn, quần áo mặc hết được. Tuy vậy công phu niệm Phật càng tăng. Bà thường bảo các con: "Hãy lo niệm Phật, niệm Phật sẽ giúp ích cho các con về sau. Lúc đó các con sẽ hiểu không cần phải nói." Hoặc là: "Các con đi niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật. Lúc này là lúc tốt nhất cho các con, hãy giữ lấy cơ hội này. Về sau thời gian này sẽ không có nữa." Cả ba đều nghe lời làm theo. Về sau bà phải dùng máy thở oxy. Một hôm cô y tá hỏi Huệ Nghi: "Có phải mẹ cô đang chờ mong mỏi chuyện gì đó không?" Huệ Nghi đáp: "Không có." Cô y tá nói tiếp: "Thông thường một người bị ung thư không thể nào kéo dài lâu như vậy đâu. da của mẹ cô vàng hết cả rồi. Huệ Nghi phân bua: có thể do mẹ tôi tụng kinh niệm Phật nên có sức chịu đựng lâu dài. Cô y tá vẫn ngơ ngác, không sao hiểu nổi. Qua Tết, qua lần bà nói: đừng lo nấu nướng chi cho nhiều, hãy tập ăn uống giản dị là tốt nhất. Mẹ thích nhất là các con cùng niệm Phật chung với mẹ, là mẹ vui sướng nhất. Thế là cả ba đều vô phòng ngồi niệm Phật chung với bà hoài, giống như mấy ông sư. Ngày 26 tháng 2 năm 1996, cô con út của bà gọi điện thoại cho sư ông Tịnh Không và hỏi: thưa Hòa Thượng, sao mẹ con ngủ nhiều quá, không biết có lỡ mất cơ hội giảng sanh không? Hòa Thượng đáp: không thể. Cô hỏi tiếp: thưa Hòa Thượng, khi nào mới có thể cho mẹ con uống cái hột xá lợi? Bởi vì trước đây có cư sĩ bà cho cô như thế nên định làm theo. Sư ông liền quở: học Phật Pháp tại sao không biết tôn trọng hạt xá lợi? Rồi nhắc với mẹ là Tây Phương Tam Thánh đang ở ngoài cửa, mẹ hãy an tâm mà đi lúc nào cũng được. Và một buổi chiều, thầy Trí Hiền và hai vị đệ tử ghé thăm, bà nói: họ đứng ngoài cửa đông lắm, tụi nó đứng chen nhau đầy cả phòng, khi niệm A Di Đà Phật á, thì tất cả biến mất. Đến ngày 28 tháng 2 năm 1996, lúc 7 giờ, con bà gọi điện thoại đến Tịnh Trung Học Viện cho biết là bà sắp ra đi. Đến 8 giờ 30 phút, Đại Đức Vua Cai cùng 5 vị pháp sư vào phòng bắt đầu cuộc hộ niệm. Lúc ấy bà thở rất yếu, không nhúc nhích nữa. Khoảng 10 giờ, trong phòng tự nhiên xuất hiện một mùi hương không biết từ đâu. Con bà đang niệm Phật bỗng nhiên phải trố mắt tìm xem chuyện gì. Sao mà thơm quá, rồi ngỡ có ai xức dầu. Nhưng khi bước ra khỏi phòng thì không có mùi gì cả. Sau 11 giờ, ánh sáng giống màu hạt gạo hơi vàng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua bức màn màu trắng, khiến cho nguyên cả phòng đều sáng rực. Ánh sáng ấy xuyên qua như thế thì gương mặt của bà thay đổi. Hôm ấy là một ngày âm u, không có ánh mặt trời. Hơn nữa ngôi nhà kế bên thật cao, cho nên trọn năm ánh sáng chưa bao giờ lọt vào nhà bà. Nhưng bây giờ tất cả căn nhà của bà đều sáng rực, hoàn toàn sáng rực, không có bóng của người. Ánh sáng ấy sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, không thể nói được. Chữ nghĩa thế gian không thể diễn tả được ánh sáng ấy. Ánh sáng ấy tỏa xuống làm mất tiêu hết cả các bóng. Đến 11 giờ 23 phút, bà đi vào thế giới cực lạc, đi trong ánh quang minh của Phật một cách an nhàn, thanh thản. Sau đó báo tin cho Liên Hữu hay. Có khoảng 60 người đến luân phiên trợ niệm suốt 26 tiếng đồng hồ. Vào buổi tối hôm đó, mùi thơm lại tỏa ra khắp từ phòng bà ra tới phòng khách. Các cư sĩ ngồi niệm Phật ở hành lang và phòng ngoài đều ngửi được. Về sau, có người hỏi sư ông Tịnh Không. Ngài cho biết đó là chư thiên xuống coi vì có người giảng sanh. Đến 19 giờ 30 phút, mới gọi bác sĩ đến để làm chứng. Cô y tá lập tức vào phòng bà. Đại Đức Vua Cai nhấc nhẹ tấm khăn phủ mặt để cô y tá xem, rồi cô gật đầu đồng ý. Huệ Nghi đem trả lại những hộp thuốc để dành từ trước. Cô y tá rất ngạc nhiên, cầm lên coi. Những bao ni lông còn nguyên chưa mở. Cô chăm chú nhìn bà Tuyết. Lúc đó có người đang đứng lại. Cô cũng bắt chước làm theo, lại một lại, đọc A Di Đà Phật một câu rồi ra về. Đến 13 giờ 30 hôm sau, ngày 29 tháng 2 năm 1996, di chuyển nhục thân của bà. Nhục thân vẫn còn mềm, không có mùi hôi. Thực sự trong vòng một tháng trước, bà đã không tắm, không gội. Vậy mà lúc ấy, nhục thân của bà vẫn không hôi. Thân nhân của bà lúc bấy giờ không khóc lóc, ngược lại rất vui vẻ. Bà cùng con gái biết mẹ mình chắc chắn được giảng sanh nên rất đổi vui mừng. Tình mẫu tử như thế, người ngoài có hiểu được. Bạn đồng tu cũng lộ nét hân hoan. Sau khi làm lễ thiêu hóa, tu được rất nhiều ngọc xá lợi, gồm hạt xá lợi và hoa xá lợi, được đưa về Tịnh Trung Học Viện Đa Lát để mọi người chiêm ngưỡng. Thuật theo lời Huệ Nghi, con gái của bà, trích niệm Phật giảng sanh lưu xá lợi Tịnh Hải sưu tập.